Hôm qua có đồng tu đã nêu ra 4 vấn đề, để tôi nhân dịp thời gian này giải đáp một cách đơn giản. Những vấn đề này có thể nói là vấn đề chung của người học Phật chúng ta. Vấn đề thứ nhất, họ nói có người xuất gia đề xướng 7 ngày tinh tấn niệm Phật, không ăn cơm mới được xem là tinh tấn, nhưng mà có thể uống được nước, khi buồn ngủ vẫn có thể ngủ. Có người đã chịu đựng được 10 ngày không ăn cơm. Có rất nhiều người làm theo phương pháp này. Loại đề xướng này có như pháp không? Phật Đà vô cùng từ bi. Đối với 3.000 năm sau, xã hội ngày nay, Ngài thật sự là rõ như lòng bàn tay. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Mạt pháp mà Ngài nói chính là chỉ cái thời đại này của chúng ta. Chúng ta làm thế nào biện biệt pháp này là chánh hay tà? Phật trước khi nhập diệt, vì các đệ tử sau này đã làm cuộc khai thị quan trọng, chính là tứ y pháp. Cái thứ nhất, y pháp bất y nhân. Loại 7 ngày tinh tấn niệm Phật này có như pháp hay không? Thử xem trong kinh điển có hay không. Trong kinh điển không có thì đó chính là họ nói, đây không phải là Phật nói. Điều họ nói chúng ta nhất định không được làm theo, đó là bạn y nhân bất y pháp rồi. Chúng ta phải y pháp bất y nhân. Kinh điển Tịnh Độ dễ dàng tra, kinh điển Tịnh Độ thuần chân là 3 kinh một luận. Các bạn thử xem ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ có cách nói này hay không? Có nói không ăn cơm mới được xem là tinh tấn hay không? Tôi mới nghe nói lần đầu tiên. Trước đây tôi chưa từng nghe bao giờ. Không ăn cơm mới được gọi là xem là tinh tấn, đâu có loại đạo lý này. Tinh tấn niệm Phật, trước đây tôi ở Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã làm 2 lần Phật thất. Sau 2 lần thì không làm nữa. Tôi hướng về thầy thỉnh giáo, tại sao không làm nữa? Thầy nói, hiện nay chúng sanh không phải loại căn cơ này. Sao gọi là tinh tấn niệm Phật? Phật thất tinh tấn vậy? 24 giờ niệm Phật không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, 7 ngày 7 đêm không gián đoạn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đây gọi là tinh tấn. Tôi biết là 7 ngày 7 đêm không có ngủ, nhưng mà chưa từng nghe nói là không ăn thức ăn. Điểm tâm đều có hộ pháp chuẩn bị chu đáo. Khi bạn đói thì có thể ăn bất cứ lúc nào, nhưng mà không có ngủ. Họ cái này làm ngược rồi, họ có thể ngủ, không được ăn thức ăn. Cái này chưa từng nghe nói qua bao giờ. Trên kinh luận đã không có cái phép tắc này, tổ sư cũng không có cách nói này, thì đây không đủ để tin nhận. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ tứ y. Cái thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp của Tịnh Tông, dùng cách nói hiện nay mà nói, nhiều nhất là 5 kinh một luận. Ở trong những kinh khác nói cho chúng ta không quan tâm. Chúng ta là bổn tông, phải theo kinh của bổn tông. Ta tu pháp môn này thì theo kinh của bổn tông này. Những điều nói trong kinh khác, đó không phải là pháp môn bổn tông của chúng ta, ta không theo họ. Cái đạo lý này phải biết. Thứ hai là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Sao gọi là liễu nghĩa? tôi dựa theo phương pháp lý luận này tu hành, tôi thật sự có thể ra khỏi tam giới, thật sự có thể chứng được Phật quả, thì kinh này đối với tôi là liễu nghĩa. Hay nói cách khác, liễu nghĩa nhất định là khế cơ, khế lý. Khế lý không khế cơ thì không phải liễu nghĩa, khế cơ không khế lý cũng không phải liễu nghĩa. Cái này phải biết. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ, điều này lại càng quan trọng. Hiện nay rất nhiều người phản đối bản hội tập, đây chính là không hiểu được điều này. Hiểu điều này thì vấn đề được giải quyết rồi. Ý của nó đúng, ý nghĩa đúng, nói nhiều hay nói ít một chút cũng chẳng sao. Những ngôn luận này làm lạc lối chúng sanh, đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn, tất cả kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm, thế đều là hội tập. Chính Phật nói, Ngài không có nói một câu pháp nào. Pháp mà Ngài nói là của cổ Phật nói, cũng là hội tập ý của cổ Phật nói. Thế Tôn như thế thì Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc chúng ta cũng như thế. Cái đời Khổng Lão Phu Tử cũng là làm hội tập. Chính Phu Tử nói, Ngài thuật nhi bất tác. Thuật là gì? Thuật lại của người khác. Những điều nói ra đều là của người khác, không có câu nào là của chính mình. Đương nhiên những lời này là lời khiêm tốn, nhưng mà chúng ta thử nghĩ thật kỹ, nó là chân tướng sự thật. Những đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Điều sau cùng rất quan trọng dạy chúng ta y trí bất y thức. Trí là gì? Phải theo lý trí, không nên làm theo tình cảm. Gặp những cảnh giới này phải suy nghĩ nhiều, không được phép mù quáng làm theo. Theo bừa là y thức bất y trí, trí tuệ của bạn không có rồi. Bạn làm theo tình cảm, sao bạn không mê được? Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, họ nói hiện nay có một số nơi đã in một quyển sách nhan đề là Niệm Phật Cảm Ứng Lục. Trong sách nói cảm ứng thần thông thông qua phương pháp ngồi thiền nhập định đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tham gia cuộc thi do A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật chủ trì. Trong sách còn nói đã chính mắt nhìn thấy lão pháp sư Tịnh Không ở thế giới Cực Lạc, và thường hay nhìn thấy cư sĩ này cư sĩ nọ hiện nay vẫn còn trong thế giới của chúng ta. Cách nói như vậy của cuốn sách này có như pháp hay không? Xin thưa với các vị, hoàn toàn không như pháp. Họ đến thế giới Cực Lạc nhìn thấy tôi, tôi chưa đến thế giới Cực Lạc, họ làm sao đến thế giới Cực Lạc nhìn thấy tôi được? Đây là đề xướng mê tín. Cảm ứng có thể nói, nhưng không được nói nhiều. Cảm ứng thần thông ở trong Phật Pháp đều có. Phật quyết không dùng cảm ứng thần thông làm Phật sự. Làm Phật sự là ý nghĩa gì vậy? Hiện nay gọi là giáo hóa chúng sanh. Phật nhất định không dùng phương pháp cảm ứng, phương pháp thần thông giáo hóa chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu như dùng loại phương pháp này, ma Phật chúng ta sẽ không có năng lực biện biệt. Ma có thần thông, ma có cảm ứng. Phật dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sanh vậy? Dùng giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp ma không biết. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật rất sáng suốt. Phương pháp tôi dùng là anh không biết. Cái anh biết dùng tôi không dùng. Tuy tôi cũng biết dùng nhưng tôi không dùng. Hai cái này là có khác biệt. Phật với ma là có khác biệt rồi. Bạn thử xem tổ sư đại đức các đời, có người nào dùng thần thông? Có người nào nói cảm ứng đâu? Nhất định là thuyết kinh giảng đạo, đem những đạo lý lớn này nói rõ ràng với mọi người, để họ tự mình khế nhập. Đây là nguyên tắc của Phật Pháp giáo hóa chúng sanh. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta nhất định tuân thủ. Cho nên loại sách này không như pháp. Loại sách này truyền bá ở bên ngoài, thật sự mà nói là có hại đối với tôi. Người ta không biết Pháp Sư Tịnh Không đề xướng mê tín, Pháp Sư Tịnh Không luyện thần thông là phá hoại hình tượng của Phật Pháp rồi. Đây là có tội lỗi chứ không có công đức. Cho nên loại sách này tốt nhất là đem nó có thể tiêu hủy, không nên lưu thông. Vấn đề thứ ba, họ nói hiện nay có người đề xướng cái gọi là pháp môn bổn nguyện đã hại không ít người. Trước đây còn tinh tấn niệm Phật, hiện nay không những không niệm nữa, hơn nữa còn nói là Pháp Sư Tịnh Không đã hại họ uổng phí mấy năm công phu, và nói chỉ cần vừa phát nguyện là A-di-đà Phật đã chuẩn bị xong vé máy bay cho họ rồi, lâm chung 10 niệm là có thể lên phía trước cầm được vé máy bay, liền có thể bay đến thế giới cực lạc rồi. Lời nói này tôi không biết mọi người, các bạn có tin hay không. Điều này không chính xác. Bổn nguyện niệm Phật là Tổ sư Đại Đức xưa nay đề xướng, không sai. Nhưng mà người hiện nay không hiểu ý của Tổ sư, đã xuyên tạc dụng ý của Tổ sư. Trước đây có lợi ích, hiện nay không những không có lợi ích, ngược lại còn có hại. Bổn nguyện là nguyện thứ 18 ở trong 48 nguyện. Chúng tôi trong lúc giảng kinh đã giảng rồi, đặc biệt giảng tường tận. Trong 48 nguyện, mỗi một nguyện đều bao hàm 47 nguyện khác. Nếu như thiếu đi một nguyện thì bổn nguyện của nó sẽ không viên mãn. Đây là Đại Đức xưa nay nói 48 nguyện là lấy nguyện thứ 18 làm hạt nhân. Nguyện thứ 18 từ đâu mà có vậy? Là từ tổ hợp 47 nguyện khác mà ra. Thiếu đi một nguyện đều không được. Phải hiểu rõ cái đạo lý. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ từ đâu mà có vậy? Bộ Kinh Vô Lượng Thọ chính là nói rõ cụ thể 48 nguyện. Tuyệt đối không phải chỉ cần duy có nguyện thứ 18, những nguyện khác đều không cần, vậy là hỏng rồi. Là giống như một căn nhà này vậy. Cái quan trọng nhất là gì? Cột nhà là quan trọng nhất. Tôi chỉ cần cột nhà này, những cái khác đều không cần. Vậy có thể được xem là có nhà hay không? Bạn có thể được thọ dụng không? Giống như một con người vậy, bộ não là quan trọng nhất, chỉ cần bộ não, những cái khác đều không cần. Bạn thử nghĩ xem đây là người gì? Há không nghe trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Tất cả, tỷ như nói là toàn bộ cơ thể con người, đây là tất cả. Đầu, mắt, não, tủy, bất kỳ một bộ phận nào, đây là một ở trong tất cả. Một không thể lìa tất cả. Tất cả tức là một, một tức là tất cả. Chúng tôi thường hãy nói rõ với mọi người, một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tại sao vậy? Một câu danh hiệu này chính là 48 nguyện viên mãn. 48 nguyện viên mãn chính là toàn thể Kinh Vô Lượng Thọ, mở rộng thêm đến tất cả kinh giáo mà chư Phật Như Lai đã nói, đều không lìa một câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Không thể chỉ nắm lấy một cái cục bộ này, toàn thể không cần nữa. Đây là chắc chắn sai lầm. Chúng ta học Phật nhất định phải thực sự hiểu rõ. Cho nên bổn nguyện này là gì? Đích thực thông đạt toàn bộ kinh luận tịnh độ rồi, nắm lấy cái cương lĩnh này, vậy là đúng rồi. Không phải nói tôi nắm lấy cái cương này lưới không cần nữa. Dĩ như bắt cá, dây viền lưới gọi là cương. Tôi nắm lấy cái cương này lưới không có nữa, vậy thì thành cái gì được? Cương nắm lấy rồi, phía dưới là lưới, toàn bộ đều nắm lấy. Họ hiện nay cái bổn nguyện này hiểu sai rồi, chỉ nắm lấy cương, lưới không có rồi. Các bạn muốn vẽ tranh biếm họa, vẽ ra rất là thú vị. Họ bắt cá chỉ nắm lấy cương, phía dưới không có lưới. Cổ nhân đề xướng bổn nguyện niệm Phật, họ nắm lấy cương, phía dưới là lưới. Các vị hãy nghĩ tỉ mỉ cái ý nghĩa này. Họ đề xướng bổn nguyện, đáng tiếc họ không hiểu được cái gì là bổn nguyện. Cho nên kinh không thể không đọc, không thể không thâm nhập nghiên cứu. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu có dễ dàng như vậy, đâu có hời hợt như vậy. Tâm của bạn với tâm của Phật không giống nhau, hành vi của bạn không giống với hành vi của Phật. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Họ cái này bất kể cái khác nhau như thế nào, chỉ cần là niệm một tiếng A Di Đà Phật thì có thể giảng sanh rồi. Đây là lừa mình dối người, chắc chắn không có cái đạo lý này.